Vậy chớ có chú tâm vào đối tượng, chỉ cần hỏi cái gì đang xảy ra trên tâm. Quý vị vừa hỏi là lập tức tâm sẽ hay biết một cái gì đó, nó hay biết về cái gì cũng được. Định Samadhi. Định Samadhi có nghĩa là một cái tâm vững vàng, ổn định. Định không có nghĩa là chú tâm. Liệu tâm bình an có sinh khởi mỗi khi quý vị chú tâm vào một đối tượng hay không? Nhiều thiền sinh bị đau đầu và cứng ở gáy bởi họ sử dụng quá nhiều sức để tập trung hay chú tâm vào một đối tượng. Chú tâm vào một đối tượng làm ta mệt mỏi. Định phát sinh như thế nào? Nó không phát sinh qua sự chú tâm. Định phát sinh khi có thái độ đúng đắn. Định phát sinh cùng với chánh kiến. Khi quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống và quý vị không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, quý vị trở nên mất bình tĩnh. Nhưng khi quý vị có thể suy nghĩ về một tình huống một cách thông minh, quý vị sẽ giữ được bình tĩnh. Cũng như vậy, tâm định phát triển khi có thái độ đúng đắn, không phải với thái độ sai hay qua sự tập trung. Chính vì vậy, hiểu biết về thái độ đúng, về chánh kiến rất quan trọng. Có hai loại định, định do tập trung và định do tư duy chân chánh. Khi quý vị tập trung vào một đối tượng trong một thời gian dài và hòa nhập trong đó, tâm không còn tỉnh giác nữa. Chánh niệm và hiểu biết trở nên yếu đi. Vì tâm chỉ lo đến việc phải tập trung vào một đối tượng, tâm quên không nghiên cứu hay tìm hiểu cái đang diễn ra hoặc không có một cái nhìn tổng thể. Khả năng suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Kiểu định do tập trung này sẽ phát triển sự an tịnh nhưng không phát triển trí tuệ được. Định do trí tuệ bắt đầu với hiểu biết và được đầu tư bằng hiểu biết. Vì có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ chân chánh, tâm không phản ứng với tham, sân hoặc si, không có sự dính mắc hay chối bỏ đối tượng. Tâm an tịnh, bình lặng và không khuấy động. Đây là loại định của Vipassana, Vipassana Samadhi. Khi quý vị có một cái tâm vững vàng, tĩnh lặng như vậy, nó cảm thấy nhẹ nhàng và tỉnh giác. Quý vị cảm thấy sảng khoái, quý vị không thấy nặng nề, u ly. Chỉ có loại định này mới phát triển được trí tuệ. Chẳng hạn, một thiền sinh cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng động. Một thiền sinh khác coi nó là một đối tượng để nghiên cứu, một hiện tượng tự nhiên. Quý vị nghĩ ai trong số hai thiền sinh này sẽ phát triển được định? Người thiền sinh có khó khăn với tiếng động sẽ càng thấy khó khăn hơn. Bất cứ khi nào thiền sinh này nghe thấy tiếng động, cái sân của thiền sinh này tiếp tục sinh khởi và tăng trưởng. Nếu tiếng động không bị coi là một phiền nhiễu, sẽ không có tham hoặc sân. Tâm sẽ luôn được bình an. Nếu quý vị không coi tiếng động là một trở ngại, sẽ không có thích và không thích đối với nó. Tâm sẽ được bình an. Quý vị cần phải có thái độ đúng đối với định. Tinh tấn. Quý vị hiểu tinh tấn như thế nào? Tôi hiểu nó là sự duy trì liên tục. Liệu quý vị có thể học được cái gì đó cho đến nơi đến chốn nếu quý vị bắt đầu rồi sau đó ngưng lại nhiều lần? Chẳng hạn, nếu quý vị xem phim truyền hình nhiều tập mà bỏ lỡ không xem một số tập trong đó, quý vị sẽ không nắm bắt được mạch chuyện. Trong thiền tập cũng như vậy. Chỉ khi nào nó được duy trì liên tục, quý vị thấy được đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, thì quý vị mới hiểu được bản chất của hiện tượng. Vì vậy, sự chú tâm không quan trọng, thấy được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối mới quan trọng. Tinh tấn không có nghĩa là dùng sức. Xin đừng làm thân tâm quý vị kiệt quệ bằng việc ra sức thực hành. Khi thân hay tâm của quý vị mệt mỏi, sự hiểu biết không phát triển được. Hãy thoải mái và an tịnh, chỉ cần hứng thú thôi. Tinh tấn cần được duy trì liên tục, đều đặn, nhưng không phải bằng dụng công. Tại thiền viện này, quý vị thực hành cả ngày, từ giây phút quý vị thức giấc cho đến khi đi ngủ. Nếu quý vị dùng đến quá nhiều năng lượng, quý vị có thể thực hành như vậy cả ngày không? Quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Tính tâm sẽ thuyên giảm. Vì vậy, chúng ta không gắng sức, chúng ta chỉ duy trì tinh tấn một cách liên tục mà thôi. Ý nghĩa thực sự của tinh tấn là các phẩm chất kiên nhẫn và bền bỉ. Không bỏ cuộc không đồng nghĩa với việc gắng sức. Hãy luôn bền bỉ giữ chánh niệm chừng nào quý vị có thể, đừng để tuột mất. Suốt cả cuộc đời, chúng ta luôn cố gắng để hoàn thành công việc. Chúng ta sử dụng loại năng lượng nào? Đó là loại năng lượng phát xuất từ tham, sân, si. Đó là thói quen tự nhiên của tâm. Trong khi ấy, tinh tấn sử dụng ở đây, biết rằng sự thực hành này mang lại lợi lạc và có sự tham gia của trí tuệ. Vì vậy mà quý vị kiên trì và biết lý do vì sao mình phải kiên trì. Cũng giống như cuộc chạy marathon, người chạy marathon có sử dụng toàn bộ sức lực của mình ngay từ khi xuất phát không? Không bao giờ. Anh ta chạy một cách đều đặn, vừa tạo đà trong quá trình đó. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần có đà chánh niệm trong sự thực hành của mình. Đà chánh niệm xuất hiện tự nhiên như vậy chính là đà chánh niệm do Pháp vận hành, không phải tạo nên một cách khiên cưỡng. Nếu tạo nên một cách khiên cưỡng, nó không phải là sự vận hành tự nhiên của Pháp. Quý vị sẽ mệt mỏi và không duy trì được nó. Hãy nhớ là chúng ta không chạy đua tốc độ trên đường chạy nước rút 100 mét. Chúng ta sẽ chạy marathon. Vì thế, quý vị cần làm một cách bền bỉ, đừng bỏ cuộc. Câu hỏi, bạn bắt đầu khi nào? Trả lời, từ lúc thức giấc cho đến khi đi ngủ. Công việc đó có khó khăn hay nặng nhọc không? Không, chỉ cần không quên, luôn kiểm tra bản thân và xem mình đang sử dụng chừng nào sức tinh tấn. Quý vị phải tự mình nhận ra điều đó. Tín. Quý vị phải có tín tâm và niềm tin. Sadda. Quý vị phải có niềm tin vào điều mình đang làm. Quý vị phải tin tưởng pháp hành. Quý vị cũng phải có niềm tin ở bản thân mình. Hãy hứng thú trong pháp hành và cách mình đang thực hành. Quan trọng hơn nữa, để có niềm tin vào điều mình đang làm, đòi hỏi quý vị phải biết những lợi ích do công phu mang lại. Chỉ khi nào quý vị hiểu được điều này, đức tin mới tăng trưởng. Với sự thực hành, niềm tin của ta sẽ lớn mạnh. Khi thực hành, quý vị cảm thấy an bình hay căng thẳng. Nếu quý vị thực hành đúng theo thiện pháp, quý vị sẽ không bao giờ bị căng thẳng. Nếu quý vị thực hành không đúng cách, quý vị sẽ bị căng thẳng. Khi quý vị không biết thực hành sao cho đúng và thực hành sai, quý vị sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Một khi quý vị đã học cách thực hành đúng đắn, 1. Cả thân và tâm đều an lạc. 2. Không có buồn khổ sầu não. 3. Tuệ giác Vipassana sẽ sinh khởi. 4. Tuệ chứng ngộ đạo và quả. Madhyanana và Phalanana sẽ sinh khởi. 5. Tâm hướng về Niết Bàn. Đó là điều Đức Phật đã chỉ dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Nhiều người chưa biết cách thực hành sao cho đúng. Vì vậy, đó là điều quý vị phải học. Đức tin ở Phật, Pháp, Tăng hiện giờ còn cao xa. Tuy nhiên, khi tuệ giác sanh khởi, quý vị sẽ cảm thấy điều ấy một cách tự nhiên. Quý vị thực tập để chứng ngộ chân lý hay để biết cách thực hành đúng đắn? Đừng vội nghĩ đến chứng ngộ. Đừng mong cầu kết quả. Hãy tin tưởng việc mình làm. Hãy hứng thú trong pháp hành. Hãy trở nên thuần thục trong pháp hành. Hãy tin tưởng bản thân mình. Đâu là những lợi ích của sự thực hành? Cần phải có trí tuệ và sự thông minh. Hãy tạm gác tuệ minh sát, đạo và quả sang một bên. Cái phải có trước tiên là sự thông minh trong việc sử dụng chánh tinh tấn. Liệu tuệ minh sát có thể nảy nở trước khi chánh tinh tấn được áp dụng hay không? Nên trước tiên, hãy học cách sử dụng chánh tinh tấn. Giữa thân và tâm, cái gì tinh tấn? Chính là tâm tinh tấn. Quý vị có thể trở nên thuần thục trong pháp hành không? Nếu như quý vị không biết tâm, quý vị không biết tâm nghĩ gì, quý vị không biết tâm sử dụng tinh tấn như thế nào, quý vị không biết những loại suy nghĩ nào đang có mặt, quý vị không biết những loại thái độ nào đang có mặt, hoặc bản chất của thái độ đó ra sao. Nhiều thiền sinh gặp kinh nghiệm tốt và xấu trong quá trình thực hành. Đôi khi họ thực hành tốt, đôi khi họ không thỏa mãn với sự thực hành của họ. Khi được hỏi tại sao điều này xảy ra, họ không biết. Quý vị có biết tại sao họ không biết không? Bởi vì họ không có sự quan tâm hứng thú trong việc họ đang làm. Họ không nghiên cứu cái họ đang làm. Họ không biết họ đang làm cái gì. Họ không biết lý do vì sao họ làm việc đó. Và họ không biết tâm của chính họ. Khi quý vị thấy được mối liên hệ giữa tâm và cái đang xảy ra, quý vị sẽ hiểu bản chất của nhân và quả. Trước tiên, quý vị bắt đầu với sắc hay đối tượng. Trong khi duy trì chánh niệm, hãy luôn kiểm tra tâm. Tâm đang hay biết cái gì? Khi hay biết, tâm có thư giãn thoải mái không? Thái độ quan sát ra sao? Quý vị phải luôn kiểm tra, đừng nên chỉ chú tâm vào đối tượng. Khi đi thiền hành, hãy kiểm tra tâm xem nó có sốt ruột hay thư giãn. Điều ấy có khó biết không? Không. Quý vị chỉ cần kiểm tra tâm thôi, phải không? Hay biết tâm mình có khó khăn lắm không? Đừng tìm kiếm tâm vi tế vội. Nếu quý vị hay biết được tâm ở mức độ thô là đã ổn rồi. Tâm đang thế nào? Nó cảm thấy an ổn hay căng thẳng? Quý vị có thể biết được điều đó, đúng không? Quý vị phải quan sát tâm mình. Điều gì đang xảy ra đối với tâm? Có sự hay biết về tính liên hệ này rất quan trọng trong pháp hành. Quý vị đang hay biết với tâm nào? Quý vị đang chánh niệm, tâm cảm thấy gì? Tâm cảm thấy thế nào khi quý vị hay biết đối tượng này? Thử nghiệm và liên hệ tâm và đối tượng theo cách như vậy. Lúc nào quý vị phải thực hành? Nhiều thiền sinh cho rằng họ phải bắt đầu thực hành khi nghe tiếng chuông nhắc nhở bắt đầu thời ngồi thiền. Không phải như vậy. Tiếng chuông chỉ để nhắc nhở quý vị mà thôi. Thời gian thực hành bắt đầu từ khi quý vị thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào buổi tối. Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy kiểm tra mình. Tâm có tỉnh táo không? Sảng khoái không? Quý vị có thấy được những thứ đó không? Quý vị phải tự hỏi mình. Quý vị đã thức dậy nhưng vẫn muốn ngủ tiếp. Biết được điều đó có khó khăn không? Quý vị đang thực hành để biết được thân và tâm. Điều gì xảy ra, cứ để nó xảy ra. Không có gì quan trọng cả. Quý vị chỉ cần hay biết và ghi nhận. Ngồi trên tọa cụ chưa hẳn là đang hành thiền. Đừng gọi đó là hành thiền. Một số thiền sinh ngồi và ngủ gục, một số khác ngồi và vọng tưởng lung tung. Quý vị có gọi đó là hành thiền không? Tôi có nói lúc trước rằng, hành thiền là công việc liên quan tới tâm. Tâm phải có chánh niệm, nó phải hay biết và hứng thú tìm hiểu chính nó. Như tôi đã nói, quý vị phải có chánh niệm liên tục để nó có đà và trở thành tự nhiên. Đà chánh niệm tự nhiên, có được là nhờ thực hành từng giây từng phút. Nếu quý vị muốn có chánh niệm tự nhiên, quý vị không muốn một ngọn lửa bùng cháy trong giây lát. Quý vị muốn loại lửa từ củi hay than, loại lửa tiếp tục cháy trong một thời gian dài. Quý vị muốn nó được duy trì không gián đoạn. Chúng ta thường quên kiểm tra bản thân vì đã có thói quen hướng ra bên ngoài. Chính vì vậy, quý vị phải luôn tự hỏi và nhắc nhở mình. Khi nhắc mình, quý vị duy trì được chánh niệm. Một điều nữa là đợi, ghi nhận và quan sát. Quý vị có thấy việc quan sát thật dễ dàng không? Theo pháp môn ở đây, chúng ta không chú tâm, kiểm soát, gắng sức hay thắt chặt kỷ luật. Tất cả những cái đó phát xuất từ tham, lobha. Khi có ham muốn, quý vị dùng nhiều sự cố gắng. Khi không thỏa mãn với cái mình đạt được, quý vị dùng sức để tinh tấn. Khi không biết mình nên làm gì, quý vị cắm đầu cắm cổ thực hành. Vì thế, tôi sẽ nói về quan sát với trí tuệ. Trong khi ngồi, quý vị có thể biết những gì một cách tự nhiên. Quý vị không theo dõi hơi thở hay phong xẹp, không chú tâm theo dõi. Quý vị chỉ hay biết và bây giờ quan sát bản thân. Quý vị có thể biết những gì một cách tự nhiên? Cái gì đang xảy ra trên thân? Quý vị có biết mình đang ngồi không? Cử động phồng xẹp của bụng, cảm giác nóng, tiếng động. Cánh tay quý vị có mỏi không? Quý vị có biết bàn tay mình đang xúc chạm không? Thấy, nghe, nóng, lạnh, xúc chạm, sự mệt mỏi. Quý vị có cần cố gắng nhiều để biết được chúng không? Quý vị có cần chú tâm không? Có mệt mỏi không? Có khó khăn không? Thực hành như vậy cả ngày liệu có làm ta mệt mỏi không? Tự hỏi mình xem có chánh niệm không? Chỉ khi nào có chánh niệm, quý vị hãy ngồi thiền hoặc đi thiền hành. Tâm sẽ bắt đối tượng nó muốn hết cái này đến cái khác. Đó là bản chất của tâm. Khi ngồi, đi hay ăn, hãy luôn đặt câu hỏi. Tâm luôn biết được cái nó muốn, có phải không? Đó là sự hay biết tự nhiên. Vậy hãy nắm bắt cái tự nhiên sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Tìm kiếm cái mình muốn đòi hỏi, cố gắng. Cái nào tốt hơn đây? Quan sát hơi thở hay phong xẹp? Không cái nào cả. Chúng đều như nhau. Quý vị không nên ưa thích cái nọ hơn cái kia. Nếu làm như vậy là quý vị đã bị dính mắc. Đối tượng ở mũi là đối tượng. Đối tượng ở bụng cũng là đối tượng. Âm thanh là đối tượng. Nóng là đối tượng. Trong thiền minh sát, mắt là một giác quan. Tai là một giác quan khác. Vipassana là sử dụng bất cứ đối tượng nào để có chánh niệm, để phát triển định và tuệ. Đó là Vipassana. Khi không có hiểu biết, đối tượng có thể làm sinh khởi tham, sân, si. Người có chánh niệm và trí tuệ sẽ sử dụng đối tượng để có chánh niệm, phát triển tâm định vững chắc và trí tuệ. Đối tượng không phải là cái quan trọng nhất. Thái độ chân chánh mới là cái chính. Một số thiền sinh cố gắng loại bỏ mọi âm thanh, hình sắc khi họ thực hành. Thay cho việc hay biết hoặc quan sát chúng, họ lờ chúng đi. Nếu quý vị muốn có tuệ giác Vipassana nhưng lại thực tập để đạt định, liệu quý vị có gặt hái được trí tuệ không? Chẳng phải quý vị có chánh niệm với bất cứ đối tượng nào quý vị bắt đầu hay biết sao? Quý vị có thể bắt đầu với âm thanh, đúng không? Quý vị có phải đi tìm âm thanh không? Chẳng phải lúc nào chúng cũng sẵn có đó sao? Quý vị có thể biết là có âm thanh. Quý vị có thể hay biết cảm giác nóng, cảm giác lạnh. Hãy bắt bất cứ đối tượng nào đang có mặt. Đừng đi tìm các đối tượng vi tế. Nếu quý vị thực hành được như vậy, với sự thoải mái và chánh niệm liên tục, sức mạnh của tâm sẽ tăng trưởng. Trí tuệ. Quý vị cũng cần có thái độ đúng. Có chánh kiến trong khi thực hành rất quan trọng. Với tri kiến nào, với thái độ nào, quý vị sẽ quan sát đối tượng. Đối tượng mà quý vị sẽ quan sát là thân, bản chất của thân. Có cảm thọ, Vedana, có tâm, Citta, có thân, Rupa. Có bản chất của các cảm thọ trên tâm, bản chất của tâm, hoạt động của tâm, các tập khí của tâm. Khi quý vị quan sát đối tượng thân hoặc tâm, quý vị quan sát chúng với thái độ nào? Nếu quý vị quan sát các đối tượng thân hoặc tâm này như là những hiện tượng tự nhiên, không phải là của tôi, cái đó gọi là chánh kiến, Samadhi. Khi quan sát bản thân, quý vị thấy thân và thấy tâm. Cái gì ở trong thân? Nóng, lạnh, cứng, mềm, ngứa ngáy, tất cả những cái đó xảy ra trên thân. Chúng có xảy ra với riêng quý vị không? Không. Tất cả mọi người đều cảm nhận chúng. Cảm xúc, hạnh phúc, đau buồn, dễ chịu, khổ đau. Tất cả mọi người đều cảm nhận được chúng. Nếu tất cả cái đó đều được mọi người kinh nghiệm, quý vị sẽ nhìn nhận chúng như thế nào? Đó là hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên, các đối tượng được nhận biết. Hãy coi chúng là tự nhiên, chúng không xảy ra với riêng mình quý vị. Hãy coi nóng chỉ là nóng, không phải quý vị thấy nóng. Tất cả mọi người đều cảm nhận cái nóng. Tương tự, lạnh cũng vậy. Cũng vậy với cảm thọ, tất cả mọi người cùng kinh nghiệm chúng. Thái độ chân chánh này là rất quan trọng. Quý vị chỉ có thể thực hành khi có thái độ chân chánh này. Quý vị có bao giờ sân không? Khi sân và quý vị nghĩ, tôi đang sân, điều gì sẽ xảy ra? Cái sân đó tăng lên do tà kiến và đồng hóa với cái sân, cho rằng đây là cái sân của tôi, cái sân mạnh hơn lên. Điều đó tương tự như khi một người nói họ buồn chán, tôi đang trầm uất, phẩm hạnh của tôi rất kém và họ thực sự đi xuống. Nếu như họ nhìn nhận được rằng sự buồn chán là tự nhiên thì phiền não sẽ không tăng trưởng. Khi có chánh kiến và sự hay biết thì ta gọi đó là chánh niệm. Chính vì thế, quý vị cần sử dụng chánh kiến. Đó là điều tôi muốn nói khi bảo quý vị cần bắt đầu thực hành với sự hiểu biết. Quý vị có khi nào cảm thấy chán nản hay xuống tinh thần không? Khi quý vị cảm thấy chán nản và tự nói với mình chán quá, điều ấy khiến quý vị thấy tệ hơn hay tốt hơn? Thiền sinh trả lời, thấy tệ hơn. Vì sao vậy? Bởi vì quan kiến của quý vị sai lầm. Nếu quý vị nhìn nhận cảm giác chán nản hay hụt hẫng là một khía cạnh tự nhiên của tâm, quý vị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Chính vì thế, chánh kiến rất quan trọng. Tâm chán nản chứ không phải tâm của tôi chán nản. Cái đang sân, đang tham là tâm, không phải tôi tham, tôi chưa thỏa mãn. Như vậy là có chánh kiến. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, không phải tôi, ta, một cái ngã hay một chúng sinh. Chỉ khi nào có tri kiến đúng đắn này, quý vị mới nên thực hành chánh niệm. Quý vị thực hành chánh niệm để hiểu ra bản chất ấy. Có thể bước đầu, quý vị chưa tự trực nhận được chánh kiến. Tuy nhiên, giờ đây, khi đã có thông tin này, quý vị có thể suy ngẫm về nó. Quý vị chưa hiểu được nó, nhưng quý vị học hỏi với chánh kiến. Tại sao quý vị thực hành chánh niệm? Quý vị muốn biết chân lý, biết thực tại của sự vật. Vì vậy, quý vị phải duy trì chánh niệm. Đừng quên mục tiêu ấy. Quý vị làm gì khi bị đau, nhức, mỏi khi ngồi thiền? Quý vị quan sát cái đau như thế nào? Nếu quý vị quan sát cái đau, nó sẽ càng tệ hơn. Vì sao vậy? Liệu có ai thích đau không? Điều gì xảy ra trong tâm khi đau sinh khởi? Sân có mặt. Chính vì thế, khi bị đau, đừng tiếp tục quan sát cái đau. Nếu quý vị tiếp tục quan sát cái đau, nó sẽ trở nên không chịu đựng nổi. Khi quý vị gặp phải đau, ngứa, tê, nóng, những gì khó chịu đựng, thì đừng vội chỉ quan sát chúng. Quý vị phải làm gì trước tiên? Quý vị phải có thái độ chân chánh. Hãy biết rằng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Hãy coi cái đau là điều tự nhiên, và với chánh kiến ấy, quý vị có thể quan sát hay chánh niệm về nó. Chỉ với thái độ chân chánh này, hãy xem mình cảm thấy thế nào, bản chất của cảm giác đó là gì. Trong thời gian ấy, thái độ của tâm như thế nào? Khi sân, hãy kiểm tra tri kiến bên trong các suy nghĩ của quý vị. Liệu có chánh kiến trong các suy nghĩ ấy không? Khi ta sân, không thể nào có chánh kiến. Hãy nhớ là lúc đó chỉ có các tri kiến bất thiện mà thôi. Sẽ rất tốt nếu quý vị có thể thấy hoặc nghiên cứu các suy nghĩ, cảm xúc và cảm thọ cùng lúc. Chúng liên quan đến nhau như thế nào? Tâm và thân liên quan đến nhau như thế nào? Nhân và quả liên quan đến nhau ra sao? Thực tập có nghĩa là nghiên cứu các mối tương quan của các hiện tượng. Chỉ cần quan sát mà thôi. Quý vị không cần phải làm chúng biến mất. Chúng biến mất hay không, không quan trọng. Tại sao quý vị cần phải quan sát? Quý vị quan sát vì quý vị muốn có sự hiểu biết. Hãy quan sát càng nhiều càng tốt. Khi một tư thế trở nên không chịu đựng được, quý vị có thể đổi. Khi thực hành, quý vị có thể đổi tư thế được không? Nếu quý vị nên đổi, hãy đổi. Nếu không nên đổi, thì đừng đổi. Khi nào thì quý vị nên đổi? Trên đây, tôi đã nói rằng thiền là trau dồi các trạng thái tâm thiện. Nếu các trạng thái tâm bất thiện tăng trưởng vì quý vị đang bắt mình ngồi yên, thì quý vị nên đổi. Quý vị phải quan sát cái gì khi đang thiền hành? Trước tiên hãy đi, rồi hỏi tâm xem nó nhận biết được gì. Nếu quý vị quá tập trung vào việc chánh niệm trên sự đi, quý vị có thể bị căng thẳng. Hãy chỉ hỏi tâm nó biết gì. Quý vị có thể chánh niệm về sự đi, về tiếng động hay các cử động của thân. Tâm ở trạng thái gì khi đi, khi ngồi, khi ăn? Cũng như vậy, khi quý vị ở trong phòng riêng hay trong nhà tắm, hãy hỏi mình có chánh niệm hay không. Chỉ khi có chánh niệm, quý vị mới nên ngồi, đi, ăn hay làm những gì cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Một thiền sinh có hai nhiệm vụ: có chánh kiến và thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm liên tục. Khi quý vị chánh niệm trên các suy nghĩ, đừng để bị cuốn theo nội dung. Chỉ cần hay biết là suy nghĩ đang diễn ra là đủ. Đối với các thiền sinh mới, đừng quan sát các suy nghĩ quá nhiều. Khi quý vị chưa thấy được suy nghĩ chỉ là một đối tượng, quý vị thường bị cuốn theo. Chỉ cần ghi nhận rằng suy nghĩ đang diễn ra, kiểm tra thân, luân chuyển giữa thân và tâm. Đừng để tâm buông lung cả ngày. Quý vị cần phải bắt nó làm việc. Hãy hay biết, chánh niệm và nhắc nhở mình. Hãy làm việc đó luôn luôn. Tại sao quý vị phải hành thiền liên tục? Bởi vì tâm bất thiện, akusala, luôn sinh khởi. Khi quý vị tới trung tâm này, mục tiêu của quý vị phải là thực hành, cũng như học cách thực hành, sao cho quý vị có thể tiếp tục sự thực hành đó khi trở về nhà. Nguyện cho mọi chúng sinh được an vui.